Han Bùi
và Thanh Phượng.
Xin chào các bạn thính giả của podcast Thông Thi. Và hôm nay chúng ta lại có bác sĩ Khoa ở đây để trò chuyện về một cái chủ đề mới. Một chủ đề nhạy cảm vào nơi mà chúng ta nói thầm chuyện kín mà làm chuyện khó, đúng không ạ? Em có thể nhờ chị Phượng gợi mở cái chủ đề hôm nay cho em và bác sĩ Khoa không ạ?
Vâng, không biết là các bạn thính giả có nhớ là trong một cái tập podcast gần đây và cũng với bác sĩ Hà Đức Quang, chúng ta nói về cái kích thước của cậu nhỏ hay không? Chương trình hôm đó thì Thanh Phượng nhớ rằng là có rất là nhiều các bạn bày tỏ cái nỗi băn khoăn của mình. Tại sao tôi nhỏ thế? Tại sao tôi lại có thể tự ti với cái kích thước của mình như vậy? Nhưng ở đây thì Thanh Phượng còn nghĩ đến một cái chiều ngược lại. Đấy là có anh nào có gặp rắc rối gì nếu như cái kích thước của mình to hay không? Cậu em của mình là hàng khủng, là hàng oversize thì sẽ như thế nào? Cứ lo nhỏ, vậy to thì sao? Chủ đề này có khơi gợi gì ở Han Bùi cũng như là bác sĩ Quang những cái cảm xúc ban đầu?
Vâng, xin chào chị Thanh Phượng, xin chào Han Bùi và chào quý vị thính giả của podcast Thầm Thì. Chúng ta hầu hết thường nói đến cái chủ đề làm như thế nào để cho cậu nhỏ to hơn, hoành tráng hơn. Vậy nếu như cậu nhỏ mà to quá, hoành tráng quá thì có ảnh hưởng gì hay không? Và kích thước như thế nào là phù hợp? Thì không phải là cứ to đã phải là tốt. Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là gì, độ sâu âm đạo của chị em, của phụ nữ chỉ dài khoảng 8 đến 10cm đấy là khi bình thường. Và đặc biệt khi có kích thích tình dục thì âm đạo nó có thể là đàn hồi và giãn nở đến được khoảng 12 đến 15cm. Do vậy là gì? Kích thước dương vật cứ không phải là to quá là hoành tráng, là tốt. Và nhiều trường hợp là to quá có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đối với bạn tình, hoặc là làm cho cái trải nghiệm của cuộc yêu, tình cảm không được viên mãn.
Dạ, ở phía của em thì ngày trước em có xem một cái video nó rất là viral. Có một cái kích thước nó cỡ tầm 13 inch, không phải cm nhỉ? 13 inch có nghĩa là đổi sang cm nó còn phải dài hơn nữa. Thì cái bạn nữ đấy khi mà làm cái video ấy, bạn ấy cứ nói là thế mấy người có biết là 13 inch nó dài cái mức độ nào không? Xong bạn cầm cái thước dây bạn kéo vèo vào như này. Là thực, lúc mà em nhìn thấy em mới kiểu úi, thực sự nếu mà có một cái thứ nước như thế nó tồn tại thì em cũng không tự tin. Em nhìn thấy cái đấy có khi em cũng hoảng. Không, có thể mọi người cứ nghĩ to là sướng ấy, nhưng mà nếu mà to đến cái cỡ đó thì có đúng là nó sướng không? Đây là cái video ấy là ra một câu hỏi đấy, và kiểu các bạn trẻ tranh luận ở dưới rất nhiều.
Cụ thể các bạn hay tranh luận những gì khi mà nói đến cái khủng đó?
Với các bạn nam thì các bạn ấy hay than giới hơn, tại vì là thực sự các bạn ấy bảo là nếu mà có cái đấy tồn tại anh em chúng tôi sẽ xếp vào kho, không có đọ được. Đấy, còn với các bạn nữ thì chắc là nó sẽ chỉ là một câu chuyện vui các bạn nữ thôi. Có đó là chắc là đâm thủng
xuyên bụng,
đâm thủng. Em đang tò mò thì thực sự là trên thế giới thì liệu cái kích cỡ nó có thể lớn đến cái mức nào ấy, kiểu kỷ lục Guinness gì đấy cho dương vật không?
Chị nghĩ là có đấy, bởi vì thực ra Việt Nam của mình ấy là được xếp ở cái nhóm thấp nhất trên toàn cầu. Trên thế giới ấy nó có những cái level mà chúng ta có thể là không thể tưởng tượng được. Ví dụ như là chị có tìm hiểu được độ dài của một đồng chí tên là Daniel, được công bố là dài 35,3cm. Độ dài này thì đã giúp Daniel đánh bại cự vương. À, hóa ra là chúng ta cũng có xếp hạng,
xếp hạng,
và xếp hạng của Jonan Falcon của người Mỹ. Và người này thì dài 34cm. Hai biết không, cái bạn Daniel này ấy, với một cái ưu điểm ông trời trao cho bạn ấy
của
giới cho, thì bạn ấy đang có ý định là sẽ tiến vào con đường đi làm phim con heo.
Ui.
Để mà tận dụng cái tối đa cái lợi thế đó của mình.
Cũng hợp lý.
Đấy là cái thông tin Thanh Phượng nghĩ rằng là nó cũng rất là thú vị.
Nhưng còn... em tò mò tầm đó thì con có nhét vừa vào trong ống quần không ta? Nếu mà 35.
Một cái chi tiết mà cũng trên trang báo đó còn nói rằng cái anh chàng cựu vương, là cái anh chàng Phan Côn người Mỹ, thì trong một lần đi sân bay thì anh ấy đã bị lực lượng an ninh sân bay chặn lại do họ nghi ngờ là có một vật giống như khẩu súng được giấu ở trong quần của anh ta. Nhưng mà tất nhiên rồi, khi mà tìm hiểu ra thì đó không phải là súng, mà thực ra nó cũng là súng.
Vẫn là vũ khí.
Và anh ta đã từng phải than thở rằng là gì, tôi hẹn hò rất khó.
Đúng rồi.
Và nhiều cô đã nhìn thấy tôi gái là bỏ chạy ngay. Do đó là gì, to quá là cũng ế như thường. Và nhiều nghiên cứu còn cho thấy rằng là gì, phụ nữ thì lại thấy thích cái kích thước của dương vật là vừa phải, có nghĩa là dễ vừa khít và dễ lên đỉnh hơn. Hàng khủng đôi khi là chỉ hợp để trưng bày thôi, chứ chưa chắc đã phải là để
dùng được duyên. Đúng ạ.
Thứ hai là với một cái dương vật mà kích thước to như vậy, dài hơn 30cm, thì khả năng bơm máu và khả năng cương của dương vật và để duy trì cái sự cương để quan hệ tình dục thì nó khó khăn hơn rất nhiều. Giống như chúng ta mà cầm cây xúc xích ngắn thì độ cứng nó
rất là chắc.
Cây xúc xích mà dài giống như dài như quả lúc lắc ấy, thế thì khi cầm vào nó lủng lẻng, nó sẽ bị lỏng lẻo. Và như vậy là gì, khả năng đưa máu, cứ cần một lượng máu bơm đến rất nhiều đến để cương được toàn bộ cái dương vật như vậy. Và nhiều anh em thì cứ hay tự hào, xong là nhất là trên bàn nhậu thì cứ cười hô hố và cũng ngực tự hào với nhau là gì, à của tao to lắm, thế thì cô nào gặp tao thì cũng phải khóc. Thế thì ở đây là vâng, nên đúng là khóc thật.
Đúng là khóc thật.
Khóc ở đây là gì, không phải khóc vì
khóc theo nghĩa đen, đúng không ạ?
Khóc vì đau, và thậm chí nhiều trường hợp là khóc là vì do tổn thương âm đạo.
Nếu mà thông qua quan sát từ phía bác sĩ, từ những cái trường hợp mình thăm khám, thì bác sĩ có những trường hợp nào mà để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bác sĩ về cái kích thước không ạ?
Bác sĩ cũng thấy những trường hợp cây hàng khủng nhất, người ta đo là 1 gang.
Ui.
Đấy, tức là
sấp xỉ 20 trên dưới 20 cm.
Trên dưới 20 cm.
Nói đến Gen Z và Gen Alpha thì chắc chắn là câu chuyện này cần phải có sự lên tiếng của Hàn Bùi rồi. Dưới góc nhìn trải nghiệm cũng như quan sát của mình thì cái câu chuyện về hàng khủng được các bạn trẻ bàn luận như thế nào và có chứng thực ra sao không ạ?
Với các bạn trẻ nó vẫn luôn cái câu chuyện là kỹ năng hay kích cỡ. Là các bạn rất hay tranh luận về cái việc đấy và có thể đùa như kiểu là kỹ năng thì có thể cải thiện được nhưng mà kích cỡ thì không ấy. Em đã có một người bạn là bạn ấy cũng nhỏ người thôi, bạn nữ nhỏ người xinh xắn các thứ thôi. Nhưng mà hình như là bạn ấy cũng may mắn hay nào được vớ được cục vàng của trời cho, là trong huyền thoại chúng ta vẫn hay nói với nhau là 16 cm ấy là có nha. Là người yêu của bạn ấy có. Nhưng mà đáng hơn là em cứ tưởng là kiểu ui chung một bạn thích thế, nhưng mà hóa ra lại không phải. Bạn ấy than thở với em là ôi làm thế nào, liệu có cái cách nào để cho khiến cho cái cậu nhỏ người yêu bạn ấy bé lại không, bởi vì sau mỗi lần làm là bạn ấy đau người, đau ê ẩm người ấy, và nó còn mệt mỏi nữa, tại vì thực sự là chưa lần nào làm mà cái cục vàng nó vào hết cả. Thế nên là cái cuộc yêu nó kéo dài vừa dài mà nó còn phải vài lần nữa
mà đều phải gồng mình lên trong cái cuộc yêu đó,
vâng, khiến cho bạn nữ là mệt mỏi ấy. Và chúng ta nói đùa chân đi hai hàng sau cái cuộc yêu là chuyện bình thường luôn ý. Nên là đúng là chưa chắc là to đã tốt. Bạn ấy còn tâm sự với em trước đó nhá, là bạn ấy cũng đã có quen một vài bạn nam rồi, bạn ấy vẫn nhớ những cái trải nghiệm đấy, thì bạn ấy cảm thấy là những cái người vừa đủ ấy, những cái người 9-10 cm thôi lại cho bạn ấy một cái cảm giác thoải mái nhất. Là có nghĩa là nó chỉ đủ dùng thôi, là mình đã cảm thấy sướng rồi, nên không cần cái mức là hàng khủng súng khủng như thế.
Có lẽ cái câu chuyện hàng khủng súng khủng này chị thì nghĩ rằng là nên hỏi các chị em nhiều hơn là các anh em. Các anh em thì thông thường thích dùng nó chỉ là để thích mà thôi, chỉ là để khoe mà thôi. Còn nó có thực sự hữu dụng và nó có thực sự là khiến chị em mình sung sướng và vui vẻ hay không thì có lẽ nên hỏi chị em chúng mình thì đúng hơn.
Em nghĩ em phải có đánh giá của người dùng đấy.
Đúng rồi. Chúng ta đã chớm sang cái câu hỏi lớn thứ hai rồi. Đấy là thực sự có phải càng to là càng tốt hay không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử cùng hình dung và thử cùng nói với nhau về những cái rắc rối khi mà hàng khủng quá đi ạ.
Một nghiên cứu ở tại Kenya trên 300 phụ nữ thì cho thấy rằng là gì? Dương vật quá to là nguyên nhân của 15% các cái ca bất mãn về tình dục. Theo khảo sát của tạp chí Journal of Sexual Medicine năm 2015, thì cũng cho thấy rằng là đa số phụ nữ sẽ chọn kích thước trung bình cho mối quan hệ lâu dài. Còn kích thước mà lớn ấy, phù hợp với những trải nghiệm ngắn hạn thôi. Đấy. Vậy rắc rối khi cậu nhỏ quá khổ thì sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào? Thì thứ nhất sẽ gây ra đau đớn ở khi quan hệ. Như bác sĩ cũng chia sẻ ở ban đầu là chiều sâu âm đạo bình thường 8 đến 10 cm, và khi quan hệ tình dục nó giãn nở có thể tối đa được 12 đến 15 cm. Vậy dương vật dài quá như trường hợp của Hàn Bùi có nói là dương vật 18 cm, thì khi xâm nhập quá sâu mà mạnh quá thì lại rất dễ dẫn đến là thủng cung đồ. Và bác sĩ Quang có vài trường hợp đã rách cung đồ và đã phải đưa vào bệnh viện để khâu cho bệnh nhân, để khâu cấp cứu. Thứ hai là khi dương vật quá to như vậy thì khi quan hệ sẽ va chạm vào cổ tử cung và gây ra cảm giác là đau nhói rất là khó chịu, và đôi khi có thể đau lan lên vùng chậu hoặc là chuột rút vùng bụng dưới. Và nhiều ở trường hợp như vậy các chị em mô tả rằng là như là bị đâm thẳng vào bụng, rất là cực kỳ khó chịu. Giống như là mình lấy cả cái kiếm dài như thế, cái như rồi cui nó đâm vào bụng, chứ không phải là mang lại cảm giác mà thích thú hay là hứng khởi, mà đây lại cảm giác là rất khó chịu. Thứ hai là khi dương vật mà to quá thì cũng sẽ khó trong việc là chọn về tư thế quan hệ tình dục. Các cái tư thế mà cần sự xâm nhập sâu cũng như là doggy này hay tư thế đứng này thì sẽ dễ gây ra đau không kiểm soát. Và khi người có cậu nhỏ lớn quá lại thường xuyên lại phải kiểm soát cái tư thế, kiểm soát cái độ xâm nhập. Tức là mình làm gì nó cũng không được hết mức, cứ phải dè chừng. Giống như bây giờ là buổi sáng ngủ dậy, chúng ta muốn vươn vai là phải vươn vai hết cỡ đấy. Thế bây giờ mà gì, khi mà chị vươn vai mà chỉ giữ tay kiểm soát ở giữ lưng chừng như này, có nghĩa là chưa được hết mức. Thứ ba nữa là đối với mà cậu nhỏ mà quá to thì dễ làm ra tổn thương cái niêm mạc của âm đạo, tức là rách cái vi tổn thương âm đạo. Và khi đã rách như thế dễ dẫn đến là viêm nhiễm, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và dễ mắc các bệnh qua đường tình dục. Và khi rách như thế để lại vừa đau vừa rát vừa khó chịu thì sẽ gây ra ám ảnh và ảnh hưởng đến cái chất lượng của quan hệ tình dục. Và đặc biệt nữa là gì, khi dương vật quá to như thế mà lại không đủ chất bôi trơn, cũng như là đôi khi lượng tiết dịch âm đạo chỉ được một thời gian nhất định, nếu như quan hệ lâu quá thì cũng làm cho giảm khoái cảm. Vậy thì nghe thì thấy ngược đời, nhưng nó lại hoàn toàn là đúng. Bởi vì sao, khi quá to thì âm đạo lại căng giãn quá mức. Thế khi căng giãn ra như vậy, tức là gì, chúng ta cố nhét vào, giống như như bây giờ mình mặc cái áo mà mặc áo chật quá,
áo chật quá
đấy, thì nó sẽ căng rất là khó chịu. Và như vậy là gì, là việc kích thích vào điểm G cũng sẽ khó khăn hơn,
cũng khổ vì quá khổ, đúng không? Han có một cái góc nhìn quan sát giống chị không, khi mà đặc biệt là với tâm lý của những cái bạn trẻ mới tình dục ấy, có lẽ cái tưởng tượng của chúng ta về tình dục nó rất là nên thơ, giàu hình ảnh. Như khi chúng ta phải đối mặt với một cái hiện thực, anh người yêu có một cái hàng rất khủng ở một cái hình dáng rất là bặm trợn, thì thực sự là nó cũng đem đến một cái sự sốc tâm lý nhất định.
Là một bạn nữ của em có gặp, không chỉ ngỡ ngàng với cái cỡ của nó mà là kiểu
hình thù của nó nữa.
Đúng rồi, vì hình thú ấy, trông nó làm bạn em bị bối rối ấy. Có nghĩa là lần đầu gặp nhau là đã không làm được rồi, vì cái bạn nữ bị quá là lo lắng trong cái việc đấy.
Có nhiều trường hợp như vậy là dẫn đến tình trạng gọi là sang chấn tâm lý ấy.
Đúng rồi.
Và bác sĩ Quang cũng khám có rất nhiều trường hợp là hai vợ chồng mà kết hôn cưới nhau khoảng 2 năm đến 3 năm. Có những trường hợp là gặp đến 3 năm mà hai vợ chồng mà chưa quan hệ được lần nào và vợ vẫn còn nguyên màng trinh, nhiều trường hợp là tâm lý quá lo lắng. Hoặc thậm chí là một số trường hợp khác nữa là các bạn nữ không quan hệ được và bị co thắt âm đạo nhiều. Thế thì một phần đôi khi là do cái kích thước dương vật quá to, và to như thế thì không làm thế nào để cho vào được. Đấy, hoặc thậm chí có những cô còn chia tay bạn trai chỉ vì là thấy anh yêu sợ quá, lần nào cũng đau như bị tra tấn ấy.
Với bạn em thì thực ra là bạn vẫn rất là cố gắng để động viên bạn nam và kiểu phối hợp với bạn nam để cho nó có thể suôn sẻ, nhưng mà cái chuyện này nó không diễn ra được. Và sau cái lần đấy thì bạn ấy ngần ngại, em thấy là bạn ấy cũng ngần ngại khi mà bạn nam ngỏ lời quan hệ. Quá trình lần trước nó không chỉ đau đớn mà nó lại còn kéo dài, có nghĩa là hơn 30 phút không làm được cái gì cả. Những cái lần sau mặc dù là rất là thông cảm, ý là bạn ấy cũng rất là kiểu thấu hiểu cho người yêu mình, bạn ấy chuẩn bị thêm gel bôi trơn và kiểu vuốt ve chạo đầu lâu chăng nữa, thì bạn nữ cũng ngần ngại vì cái quá trình lần trước lần đầu ấy nó đã quá là lâu và nó đau đớn rồi.
Tức là để lại tâm lý là ám ảnh ấy, tức là
không thoải mái ạ.
Đấy là sự co thắt của các cơ tròn. Chúng ta cứ căng thẳng, cứ lo lắng là cơ đã co thắt rồi. Thứ hai còn liên quan đến kỹ năng của bạn trai. 30 phút mà không làm ăn được gì thì lúc đấy khô hết rồi, còn nước ở đâu ra mà cho đủ nữa, cạn hết hồ rồi.
Thực sự là Thanh Phượng cũng lo lắng thay cho các bạn mà có hàng khủng. Chúng ta sẽ đi đến một chút về những cái giải pháp đi ạ, khơi gợi một số những gợi ý thôi. Còn khó thì đương nhiên là khó rồi, vì bản chất là cái kích thước này của chúng ta hiểu rằng là không thể thay đổi được. Bác sĩ cũng như Han có nghĩ đến một cái quy trình.
Trong câu chuyện bạn em là mình không phải phụ thuộc vào cái tự nhiên, nước nôi tự nhiên nữa, mình bổ thêm xung gieo, mình tạo thêm cái không khí cho mối quan hệ, chứ không chăm chăm vào cái hoạt động chính ấy nữa. Đôi bên sẽ cảm thấy bớt áp lực mà nó cũng thoải mái hơn. Lại hơn nữa là em thấy có một số cái tư thế nhất định là sẽ không phù hợp với những cái bạn có dương vật khủng đâu. Giả dụ như trong cái trường hợp bạn em là tư thế truyền thống đấy thì đúng là nó không dễ vào. Thì có thể là mình nên trao đổi với nhau xem cái tư thế nào nó sẽ phù hợp với mình nhất. Hai bạn nằm cạnh nhau và bạn nam nằm sau thì nó sẽ dễ dàng hơn ít nhiều.
Đôi khi là kích thích cho bạn tình có thể kích thích bằng miệng, hoặc có thể thêm kích thích bằng tay rồi nong rộng ra để cho cô bé các cái cơ nó đàn hồi, nó giãn ra hơn, thì lúc đó chúng ta đưa dương vật vào dễ hơn.
Như vậy là với những cặp đôi đặc biệt như thế này thì chúng ta lưu ý một chút về các cái bước tiến hành tình dục, để ý hơn một chút đến cảm xúc của đối phương, sử dụng thêm một số những cái kỹ năng khác để mà giãn nở của chị em nó được nở nang hơn, nó được rộng mở hơn, để anh em tiến vào nó dễ dàng hơn và cũng giảm đau đớn cho người phụ nữ. Ở đây thì chúng ta nói thêm một chút về tư thế đi ạ. Theo bác sĩ, cái tư thế nào thì tương đối là thích hợp với những cặp đôi đặc biệt này ạ?
Tư thế truyền thống là cho vào khó hơn, nhưng khi đã cho vào được rồi thì đôi khi là bạn nữ có thể chủ động được. Cho sâu quá thì có thể lấy tay giữ lại, hoặc là lấy chân lại khép lại để hãm lại cái độ đưa vào, giống như chúng ta có ngưỡng. Thứ hai là tư thế thích hợp nữa, có thể là nữ giới có thể chủ động nằm trên cưỡi ngựa truyền thống, hoặc cưỡi ngựa mặt đối mặt, hoặc là cưỡi ngựa xoay mặt lại đằng sau, thì như thế nữ giới hoàn toàn có thể chủ động và có thể kiểm soát được độ sâu.
Bác sĩ có nói đến hai cái yếu tố nữa, đấy là cái cường độ và cái lực tác động, và điều này thì là các anh nam giới cần phải kiểm soát nhiều hơn chị em, vì các anh là người đang giữ công cụ mà. Theo Han thì với bạn nữ chúng ta có cần phải có một cái chuẩn bị tâm lý nào không, đặc biệt là trong những cái lần đầu tiên ạ?
Thực ra với bạn nữ mà em chỉ nói là các bạn không sao đâu, vẫn dùng được. Chắc là mình sẽ thoải mái với cái việc đấy một xíu, tại vì thực ra là nó đúng là kích thước nhìn vào thấy hơi sợ, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn có thể vừa trao đổi cùng người yêu, mình lựa chọn ra những cái điều mà mình có thể thực hiện cùng nhau, với những cái tư thế hay là sự chuẩn bị đấy, tất cả những cái đấy là mình đều có thể nói trước, bàn bạc trước khi mà mình thực sự làm. Ok rồi, về cái phía của anh em nhìn thấy nó rồi, nhưng mà về cái phía của em thì chưa chắc là em đã sẵn sàng đâu, mấy là mình nên làm gì với nhau nhỉ. Thì em tin là đấy, cái cuộc trò chuyện đấy nó sẽ vừa tạo ra được cái không khí vui vẻ mà sẽ giúp hai bạn thoải mái với nhau hơn, mình sẽ không cần phải áp lực.
Nhưng mà ở đây có nên dành sự chủ động này, mở lời này cho người bạn nam giới trước không?
Đúng ra là cái sự chủ động đấy mà được thực hiện ở phía các bạn nam nó rất là tuyệt vời, nó rất là quyến rũ đó. Giả dụ như là bạn nam trong câu chuyện của bạn em đi, thì bạn ấy đã tìm hiểu và chuẩn bị thêm gel, vì biết rằng là quá trình quan hệ của hai đứa sẽ lâu và bạn nữ có thể bị khô, thì bạn sẽ chuẩn bị thêm những cái mà để hỗ trợ cho người yêu mình chẳng hạn. Hoặc là thậm chí là ngỏ lời với người yêu mình xem là có cái nào mà thích, cái nào không thích, và cường độ như thế là đã phù hợp chưa, hay là cái tư thế lúc nãy là mình làm với nhau thì em có muốn lần sau làm tiếp không, hay là mình làm cái điều khác ấy. Nó giống như kiểu mình trả bài xong rồi mình phải tự kiểm điểm lại để mình có thể có một cái báo cáo mỗi lần nó sẽ tốt hơn. Thì em thấy là về phía bạn nam mà bạn ấy chủ động thì thế là bạn nữ rất là cảm động, và nó cũng là một cái các bạn thể hiện bản thân mình chứ không phải lệ thuộc vào cái kích cỡ của cậu nhỏ.
Những bạn mà mới bắt đầu bước vào tình dục ấy, thì âm đạo của các bạn thường là chưa được giãn nở nhiều, nó giống như quả bóng bay ấy. Thế thì nó phải có sự giãn nở từ từ. Nếu như quả bóng bay mà chúng ta mà thổi với mức độ nhanh quá thì nó giãn nở không kịp thì dễ gây ra nổ và vỡ bóng bay. Nếu như mà phải thổi qua nhiều lần thì cái sự đàn hồi của nó tốt hơn.
Có thêm một cái gợi ý từ cái trải nghiệm cá nhân của mình, em nghĩ là với các cặp đôi mà mới quan hệ và bạn nam có xứng khủng đi thì các bạn cũng có thể dùng được, là thế giới đồ chơi bây giờ nó khá là rộng mở, nó có rất nhiều đa dạng mẫu mã ấy, thì có thể các bạn có thể sử dụng thêm những cái đó.
Cái đấy cũng là một ý tưởng rất hay ấy. Chị Thanh Vượng, cái xích to đấy nó cũng có rất nhiều cái phiên bản khác nhau, rất nhiều loại khác nhau.
Vậy cho nam cũng có luôn,
cho nam cũng có và cho nữ cũng có. Thế thì đối với nữ giới, để được kích thích tốt nhất thì cái điểm nơi kích thích mà dễ đạt cực khoái tốt nhất của phụ nữ thì mọi người cứ tập trung, ngày xưa nghĩ là đến điểm G trong âm đạo, thế ngoài điểm G ra còn âm vật.
Em nghĩ là thực ra em gợi ý cái điều đấy bởi vì nếu mà một bạn nào mà bạn ấy cũng nghĩ đến cái chuyện đó và kiểu sử dụng cái biện pháp đấy để kiểu thả lỏng tâm trí người yêu của mình ấy, thì đấy cũng là vừa một cái chủ động vừa là một cái tinh tế ở phía bạn nam.
Như vậy với các bạn nam giới khi rơi vào cái hoàn cảnh hạc khổ này thì cũng là rơi vào thế khó đấy. Nhưng mà trong cái khó thì chúng ta sẽ ló cái khôn, cũng là một cái cơ hội để các bạn nghĩ ra cái cách tình dục khác nhau để khiến cho cái đời sống tình dục của các bạn cũng trở nên phong phú và trọn vẹn hơn.
Từ đầu mình đã đặt ra vấn đề là to thì cũng chưa chắc là đã sướng. Thế nhưng mà các bạn nam mà có hạc khổ thì cũng đừng quá là lo lắng. Mình tin chắc chắn là cái súng hạc khổ của các bạn ấy vẫn sẽ được yêu thương. Mình chỉ cần sáng tạo và cởi mở hơn một chút trong cái quá trình yêu đương của mình thôi. Và hôm nay em đã có một buổi trò chuyện rất vui cùng chị Phượng và bác sĩ ạ. Và tập podcast của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn thính giả của podcast Tâm Thí vào lần sau.
Cảm ơn chị Thanh Phượng, cảm ơn Han Bùi và cảm ơn quý vị thính giả.